Ngày hôm nay là ngày chúng ta làm cái pháp sám hối. Tại vì theo cái quan điểm của Phật giáo thì tin rằng chúng ta là bản tính là rất là tốt. Cái bản tính chúng ta là hoàn toàn rất là thiện, rất là tốt. Nhưng đều mình có nhiều cái tật xấu. Nên bởi trong Phật giáo mới có quan điểm là muốn tin vào là mình cái sự quan trọng vào cái tự sửa cái lỗi của mình. Cái Phật giáo rất quan trọng. Mình quan điểm chúng chủ trương chúng ta là không nhìn tới cái lỗi người khác, không nhìn tới cái lỗi của con mình, không nhìn tới cái lỗi của bồ mình, không nhìn tới cái lỗi của vợ mình, nhìn tới cái lỗi của mình. Cái trừ ra cái ông học trò đây là ông người Hawaii, ông đang làm manager, ông đuổi rất nhiều người, thành ra ông muốn đuổi ông phải nhìn tới cái lỗi người ta. Người Phật tử không phải khi nào cũng cứng rắn rắn như vậy đâu, vì mình phải uyển chuyển. Khi mình cần đuổi người ta, mình nhìn cái lỗi người ta. Nếu nhìn thấy con muốn nhìn đuổi con mình ra khỏi nhà thì nhìn thấy lỗi nó mà đuổi nó ra. Hỏi chuyện cái ông này là cái hãng ông đang sa thải rất nhiều người. Tôi hỏi thắc mắc là mình sa thải người ta như vậy, mình hại cuộc đời người ta, làm sao mình làm cái gì bây giờ? Mình không nhìn lỗi người ta, sao mình đuổi người ta được? Thành ra tôi nói ông nói luôn nó tới, xong tôi nói tôi rất là cảm thấy may mắn là không cần phải đối phó những cái chuyện thế gian pháp như vậy. Thành trở về là cái Phật giáo. Bởi vậy cái Phật giáo chủ trương là mình không nhìn tới lỗi người ta, mình nhìn tới cái lỗi của mình. Ok. Mình giúp người ta bằng cách đó. Mình giúp người ta bằng cách mình thành một người tốt hơn để người xung quanh hưởng được cái tốt của mình. Ai có ý kiến thắc mắc gì không? Dạ. Yeah.
Quý thì là tức là mình thấy lỗi của người ta như là Phật.
Lúc trước mà tôi ở ngoài tôi vẫn thích người nào tôi đuổi rồi thôi, tôi không có phần thắc mắc gì hết. Bây giờ xuất gia một cái thì mình tưởng mình tu, tại mình gặp toàn mấy cái ngã lớn ngã bé đủ thứ ngã hết, cho nó phức tạp hơn cái tư tưởng đâu. Thế chúng tôi có những cái luật cái lệ, đương nhiên có luật lệ thì đương nhiên có cái sự vi phạm. Cái người vi phạm những luật lệ đó là người đang sẽ bị khó khăn. Những cái người đó tự động tự hại mình. Sự thật nói cái gì tôi không cần phải làm cái gì hết đó. Nếu người trong cái như vậy đó. Ok. Nếu tôi không phải là người thầy á thì không phải vấn đề của tôi. Công việc của tôi người trong tăng đoàn á thì tôi chỉ báo cáo lại với người trưởng đoàn thôi. Tôi không làm gì hết đó. Cá nhân tôi nhắc lại cái gì tôi không làm cái gì hết đó. Tôi chỉ báo cáo thôi. Cái việc của tôi á trong giới luật của chúng tôi là tôi phải báo cáo những cái vi phạm đó. Giới luật chúng tôi bắt buộc chúng tôi làm như vậy. Nhưng điều trong giới luật chúng tôi không có cái gì nói chúng tôi phải cần làm gì về những cái chuyện đó hết. Bởi vậy với cá nhân tôi rất lười, tôi không làm gì hết, tôi sẽ không làm gì hết. Có những người dốt mới tự động tự ý làm thôi. Ok, cái rõ ràng chưa? Tôi không phải là vị thầy, thành tôi đâu cần làm gì đâu. Đâu phải là cái chuyện tôi làm đâu. Tôi đâu biết vị thầy đó đang muốn ý là thầy sao tôi biết được, mà tại sao tôi phải làm cái gì hết. Chà như tôi hỏi cái ông supervisor, tôi nói bây giờ trường hợp ông boss của ông mà chưa biết cái ý ông boss là sao, ông làm gì? Mình ngồi mình đợi chứ, tội gì mình làm cái gì? Mình đợi cái thứ sếp mình muốn cái gì mình mới rõ mình mới dám làm chứ. Người ngoài thế gian pháp người ta đợi ông sếp mình nói rõ ràng muốn mình làm cái gì mình mới làm. Ok, mình tự thì mình làm cái gì? Ai thắc mắc gì khác không? Dạ. Yeah.
Nhưng mà nếu mình không cần phải báo cáo cho người 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 thân. thầy của mình, trách nhiệm của mình. Nhưng mà khi mình báo cáo cho người thầy của mình, tức là mình đã thấy lỗi của người đó rồi, mình thấy người đó có phạm quy, có làm lầm lỗi, thì ý có nói là mình phải thấy cái lỗi của người khác với cái tâm của mình á, là không phải là mình muốn hài hòa hay là mình muốn chế bai người ta, mà mình với cái tâm là muốn hoàn thiện cái đó, được người bạn của mình, người đồng tu của mình được hoàn thiện hơn, với cùng hai cái tâm niệm.
Trả lời thẳng cho cô. Ok, tôi đủ nghe cô than ai làm lỗi đâu. Tôi đủ nghe cô sám hối những cái lỗi của cô đâu. Nói nó cho rõ ràng, không thể nói quanh co được. Ok, tôi không nghe cô báo tố ai có lỗi hết. Tôi không nghe cô nói là cô có lỗi gì hết. Hai cái vấn đề đó cô đều làm trật hết. Bởi vậy tôi nói, ok, tuần trước tôi nói, nếu mà có chuyện vấn đề xảy ra trong chùa, tôi nhìn người tăng, người ni trước, tôi nhìn cái lỗi họ trước. Ok, nếu có chuyện xảy ra mà tôi không biết á, nếu chuyện xảy ra có gì mà nó không xong trong chùa mà tôi không biết á, là lỗi của cái tăng ni đã không báo cáo cho tôi biết. Nếu quý vị mà không đem báo cáo lại cái vấn đề cho tôi biết, làm sao tôi giải quyết được vấn đề đâu. Người xuất gia, người tại gia cũng vậy. Nếu quý vị thấy trong chùa có chuyện gì sai á, ok, đừng có than phiền. Quý vị có quyền tới than phiền với tôi, lúc nào cũng có quyền tới hết. Ok, đều tôi khuyên quý vị đừng có phê bình, đừng có chỉ trích người khác. Tại quý vị đâu có biết tôi muốn làm gì đâu, cái ngụ ý tôi là làm gì quý vị làm sao biết được. Nói quý vị biết một cái câu chuyện này. Hồi trước tôi ở theo thầy Tiên Hóa tu, hồi đó tôi mới xuất gia là tại vì tôi muốn đi học, tôi tổng sư, tôi chỉ đi học với ông thầy tôi thôi. Tôi bỏ hết tất cả để tôi vào, tôi theo ông thầy tôi. Cái đó là một cái sự liên hệ giữa tôi với thầy tôi thôi. Đâu ai biết đâu. Cái đắc tiếc của tôi, cái bất hạnh của tôi, để tu hành của tôi, là những cái người đệ tử của thầy tôi đòi dạy tôi cho được. Cái sai lầm của họ là họ nhất định dạy cho tôi, nghĩ là họ đóng vai trò người thầy. Cái khổ của tôi là tôi nhìn đệ tử của thầy tôi, tôi không để họ tí nào hết á. Sao họ dạy tôi được? Tại sao tôi phải ra đi? Đó là một lý do chính tại sao tôi phải ra đi. Tại vì họ nhất định muốn làm thầy tôi, mà tôi không thấy họ là thầy của tôi, nên tôi ở lại được. Cũng có thể nói tại tôi rất là may mắn. Có thể nói là tôi may mắn tại vì như vậy, nếu tôi còn ở lại ngày hôm nay á, thì có thể tôi được một cái chùa, tại họ có rất nhiều chùa lớn và giàu. Như vậy cái khổ tôi kẹt với cái pháp của họ. Tôi muốn tu cái pháp của thầy tôi đó, đâu muốn tu pháp của họ đâu. Đâu có quyền, đâu có thể mua tôi với cái chùa được. Tôi muốn theo cái pháp thầy tôi muốn theo pháp họ. Tôi muốn theo thầy tôi muốn tu cái pháp thầy tôi muốn hy sinh. Nếu tôi quyết định hy sinh cuộc đời tôi, hy sinh cho pháp thầy tôi, chứ đâu hy sinh cho pháp cho đệ tử thầy tôi đó. Nếu họ không hiểu được như vậy, không cách nào mà sống chung với nhau được. Ok, nhắc là quý vị biết, nhất là người xuất gia đó, nhắc những người xuất gia, nhất là những người mà sẽ tới những chùa khác tới đây sống với tôi đó, tu với tôi đó, quý vị không phải là thầy. Ok, quý vị từ chùa khác tới đó, quý vị có những cái chấp trước thì những cái pháp chùa khác. Nói quý vị nghe, làm sao quý vị biết làm sao mà tôi huấn luyện người tôi, học trò tôi sao được? Đâu ai biết đâu. Tôi nêu với học trò tôi ra, tôi rất là hãnh diện với học trò của tôi. Đệ tử tôi 4 năm, tôi rất là hãnh diện với học trò của tôi. Tôi rất hãnh diện với bà này, tại vì bà này tu rất là gắt gao, rất là tinh tấn. 4 năm này bà tu rất là tinh tấn, rất hãnh diện cái chuyện đó. Không phải là chỉ tu tinh tấn không, cái sự thành công của bà không phải là nhỏ. Tôi là rất là theo bị ảnh hưởng người Tây phương, cái gì phải có cái sự kết quả tôi mới tin được. Okay. Thì kết quả đệ tử tôi cho thấy một cái khía cạnh của cái cách huấn luyện mà làm tôi rất rất là phấn khởi. Tôi rất hãnh diện, tại vì cái người đệ tử tôi, cái thành công của bà nó lớn lắm. Thành ra cho tôi thấy là cái cách huấn luyện người đó, huấn luyện học trò đó, rất đặc biệt. Mà tôi hy vọng ngày nào đó có người đủ căn cơ để tôi dạy lại cái pháp đó. À, tôi rất hãnh diện với cái học trò tôi như vậy. Vừa lùn, vừa tóc bạc phơ nữa. Ai à, chuyện thắc mắc gì không? Sẽ có rất nhiều người xuất gia tới chùa này. Họ tới đây để cầu pháp. Họ tới từ những cái chùa khác, có cái những kinh nghiệm chùa khác. Sự thật là như vậy nè. Tất cả những người mà tới chùa này sẽ không cách nào mò được làm sao tôi huấn luyện người tôi ra sao ấy. Không cách nào họ mò ra được ấy. Cái chương trình huấn luyện đó là một những chương trình mà khó nhất mà quý vị phải kiếm được. Vì nó khó thầy mới nên người được. Phải không bác Hoa? Dạy con phải cho roi cho vọt, phải không ước? Dạy con là phải khó. Mình cần khó chừng nào nó mới nên người chừng đấy. Cái chủ trương tôi là khác. À, bây giờ thế gian này, thời đại này là cha mẹ muốn bảo vệ, đùm bọc cho con cái mình. Tôi hoàn toàn đi ngược lại. Tôi muốn con cái tôi gặp rất nhiều khó khăn trở ngại. Ok. Và tôi muốn nó thất bại. Rất là lớn. Mình cái bổn phận của cha mẹ mình, người thầy mình là cho nó thất bại. Mình khuyến khích nó đừng có bỏ cuộc. Thất bại nó càng lớn càng tốt, nó càng nhiều càng tốt. Ok. Thất bại nó làm con người mình nó cứng hơn. Nó mạnh hơn. Cái bà này dễ sợ, học trò tôi mới khen dễ sợ lắm. 4 năm rồi thất bại không? 4 năm mà nói 4 năm mà nó đau không thể tưởng nó 4 năm. Bà nói nó 4 năm càng ngày nó càng đau, nó không bớt đau tí nào hết. Tôi nói nhỏ nhẹ, nói nhỏ nhỏ, người ta đừng làm tới sợ. Khác như là sao? 3 năm trước, 4 năm trước á, bà thì bà tôi nói bây giờ khác nhau chỗ nào? 3 năm trước bà tới thì bà ngồi bà đau chân bà chịu không nổi. Xong rồi tới bà gặp tôi, bà nhăn cái mặt nhăn như cái bị, bà nói trời sao mà thầy dạy cái pháp mua sao nó đau quá vậy. À, con chịu không nổi, con già con chịu không nổi. 4 năm sau bà cũng như vậy, cũng ngồi chịu không nổi, bây giờ không than phiền nữa. Đó là tiến bộ. Ai than phiền gì không? Không có than phiền về chuyện sự phân biệt giữa đàn ông đàn bà không? À, nếu quý vị không thắc mắc thì mình có thể làm lễ. Yes, sir. Yeah.
Mấy vị đó dạy mà mình mà thầy không thể nào thì chắc nó được.
Quý vị nghĩ sao? À, cái đó là tôi nghĩ về chuyện này mà tôi chưa có cái lời trả lời nào nó thỏa đáng hết. Cái một phần là chạy tất cả thì cái ngã tôi nó lớn quá. À, nói là mỗi lần người chuyển người truyền một cái pháp như một đời thì nó đổi một tí. Có ai có ý kiến gì khác không? Nếu như vậy thì cái thân ngã tôi nó cũng không đến nỗi tệ lắm. Có ai có ý kiến gì khác không? Đúng như vậy. Muốn làm thầy người ta, mình phải có đủ đạo đức, người ta mới nhận công nhận mình làm thầy. Chứ đâu phải mình tự động mình làm thầy người ta được. Cái thế gian pháp nó khác khi cái tu hành. Thế gian pháp á, làm người ta muốn làm thầy mình. Tại vì ta biết có những cái hiểu biết người ta có, mình không có. Thành ta làm thầy mình để ta làm tiền với mình luôn. Ok. Ta nói là để tôi dạy cô nấu ăn. Thì như vậy cô chỉ cần trả tiền cho tôi 30 đồng á. Học cái lớp nấu ăn sẽ biết nấu ăn. Cái hiểu biết ngoài thế gian á, người ta trả tiền, làm tiền với cái đó. Còn cái hiểu biết trong cái xuất thế đó là không phải làm tiền, mà nó căn cứ trên cái đạo đức. Mình có đủ đạo đức mình mới dạy người ta được, đâu phải muốn dạy tới đó. Okay. Thành ra cái người tu hành đó, việc đầu tiên là biết khiêm tốn, đừng có dạy người ta. Mình chưa đủ đạo đức dạy tao không được đâu. Ai thắc mắc gì khác không? Chuyện khác nữa, cái người thầy khi mà dạy đó, dạy cái vô minh của mình. Có nghĩa khác nào nghĩa là sao? Tôi nói vô minh nghĩa là sao? Là cái vô minh mình đó, nó làm cho người học trò của mình chỉ đạt tới cái vô minh của mình là cao nhất thôi. Vì cái vô minh của mình, thành ra mình chỉ dạy người học trò của mình tới cái vô minh của mình thôi, không dạy hơn được. Thực thật là người thầy có thể dẫn cái vị giống dẫn đường vậy đó. Người thầy có thể dẫn cái vị tới ba xa đó thôi, xong tới cái tường đó rồi, chưa qua cái tường không thể nào dẫn cái vị qua cái tường được. Nếu tôi chưa đủ sức mà qua cái tường đó thì không thể nào dẫn cái vị qua cái tường được. Cái vị kiếm phải kiếm người thầy khác. Thành ra cái người học trò của thầy tôi đó, trình độ họ không thể nào hơn thầy tôi được, mà chắc mà phần lớn họ sẽ thấp hơn trình độ thầy tôi. Bởi vì nó có hai cái trật. Okay. Thứ nhất, ta đòi làm thầy. Mình chỉ đủ đạo đức mà đòi làm thầy, không đủ đạo đức mà đi đòi dạy người ta. Là mình chưa hiểu cái pháp thầy mình, sao đi dạy người ta được. Người ta đâu có cầu pháp mình đâu, cấp pháp thầy mình. Mình chưa hoàn toàn hiểu cái pháp thầy mình, sao đi dạy tôi được. Pháp thầy tôi chưa hiểu sao mà đòi dạy tôi được. Tôi học pháp thầy tôi đâu có học pháp họ đâu. Tôi muốn học cái vô minh của họ đâu. Tôi muốn học cái vô minh của thầy thôi. Nó thẳng luôn. Cái sự vô minh của ông thầy tôi nó kinh hoàng dễ sợ. Vô minh rất là hay. Cái vô minh học trò của thầy tôi hả? Có gì mà tôi thích. Học làm gì? Bởi vậy, chung quy trở lại là cái hình ngã nó vẫn còn lớn quá. Ai thắc mắc gì khác không? Yeah. Thì cái lồng sắt là cái lồng sắt, chừng nào mà thoát sẽ biết. Có hai phương pháp, có hai cách. Một cách là mình biết, cách là mình không biết. Cái sự thật là mặc dù quý vị không biết vẫn thoát được như thường, có cái pháp để mà thoát, có cái pháp để quý vị thoát chứ. Có ai thắc mắc gì khác không? Có người hỏi là cái pháp thoát là sao? Tôi nói tôi đang đợi người hỏi. Cô Dị Hải này rất là lịch sự, tôi cứ làm lơ, không có lịch sự quá tôi cũng làm lơ nữa. Để tôi nói không hỏi thì không trả lời. Đương nhiên nếu quý vị hỏi có câu hỏi trật đó, tôi trả lời cái gì cũng được. Hỏi đúng tôi sẽ trả lời, hỏi trật tôi không trả lời. Tôi bị kẹt cho đó. Tại sao tôi phải làm như vậy? Tại sao tôi chỉ trả lời những câu hỏi, tôi không đi ra ngoài những câu hỏi. Tại sao như vậy? Nếu mà quý vị không biết cái vấn đề quý vị là gì hết đó, thì tôi đâu có giải quyết được cho quý vị đâu. Nếu quý vị không thấy có vấn đề gì hết, tại sao tôi phải giúp quý vị làm cái gì? Nếu quý vị thấy là sung sướng, không có vấn đề gì hết, thì tại sao tôi đụng quý vị làm cái gì? Nếu quý vị sung sướng thì ai đụng chạm quý vị làm cái gì? Chúng tôi chỉ có thể giúp quý vị khi quý vị có vấn đề mà giải quyết không được thôi. Nếu quý vị không thấy vấn đề gì hết thì đâu có gì mà cần giải quyết đâu. Ai đồng ý không? Tôi mỗi tuần tới chùa, cuối tuần tới chùa vậy đó. Thành ra tôi yên thân yên phận, cuối tuần tới chùa thì thấy quý vị có vấn đề mà quý vị không hỏi sao mà trả lời được, sao nói quý vị được. Ai đang mắc gì không? Cái pháp gì mà quý vị mặc dù không biết vẫn có thể thoát được cái lồng sắt, hoặc quý vị theo đại chúng mà làm, hoặc là tôi cho quý vị cái lời chỉ dẫn cá nhân sẽ thoát được, quý vị cũng cần hiểu. chỉ cần làm sẽ thoát được. Thành ra vấn đề hồi nãy tôi nói cái vấn đề là cái sự liên hệ giữa tôi với ông thầy đó, tôi hiểu cái sự quan trọng đó. Ông thầy tôi nói làm gì tôi làm, để có thầy tôi mới biết tôi thôi. Còn nếu mà người thứ ba đứng nhìn người ta không hiểu được tại sao tôi phải làm như vậy, tại sao ông thầy tôi dạy tôi làm như vậy, tại sao quý vị hiểu được? Ông thầy mới hiểu được chuyện của tôi, sao quý vị hiểu được chuyện của tôi đó? Cần gì quý vị biết, cần quý vị hiểu làm gì, đâu phải chuyện quý vị đâu. Những cái lời mà ông thầy tôi dạy mà tôi không làm, mà tôi mới hiểu, tôi không làm, tôi biết, tôi mới trật, tôi mới hiểu được. Tất cả mọi người phải qua cái giai đoạn đó. Người thầy biểu làm mà không làm. Thầy nói mà không làm mà ráng mà chịu. Thành ra cái người thầy á, biết cái vị đang cần đi tới đâu, biết cái vị cần cái gì để làm để mà tới đó, thì người thầy âm thầm giúp cái vị thôi. Ok. Chính cái vị, cái người á, thế gian, người thế gian muốn biết tôi ở đâu, tôi muốn đi tới đâu, để tôi muốn có cái sự tự chủ. Có những cái quý vị hiểu cũng được, có những chuyện có thể giảng được quý vị. Càng ngày quý vị càng hiểu, càng ngày quý vị càng mê muội. Càng ngày cái chuyện rất quan trọng nhất đó, mà quý vị không biết đó. Okay. Càng ngày càng hiểu. Càng hiểu càng ngày cái ngã quý vị nó càng lớn. Bởi nó ngược, nó đi ngược lại cái đường tu hành của mình. Mình từng tu để càng ngày càng ngã mình nó càng bớt. Ngã mình là cái nó làm cho mình thiếu hạnh phúc. Càng lớn chừng nào nó càng thiếu hạnh phúc chừng đấy. Nó, quý vị mới lần đầu nghe là hơi giật mình một tí. Ngã mình nuôi ngã mình là đi trật đường. Thật trong cái Phật, trong cái Đại Thừa mình càng ngày càng biết đó. Mà đúng đường thì càng ngày càng biết khiêm tốn. Không phải như thế gian pháp, càng biết, càng tự tin, càng nghĩ là mình giỏi đâu. Không có đâu. Càng biết, càng ngày càng có trí huệ, càng ngày càng khiêm tốn. Càng ngày càng hiểu rằng mình không biết gì hết. Càng ngày càng tu phải hiểu rằng là cái mình biết, cái mình thấy được, nó chút xíu, cái mình không thấy được, nó lớn không thể tưởng được. Cái vô minh mình nó lớn không thể tưởng được. Thì bởi vậy càng ngày càng biết, càng biết, càng thấy mình khiêm tốn. Đừng có tự cao như vậy. Mình không biết gì hết á. Chỉ làm thôi. Biết cái gì làm vậy thôi. Ok. Thành ra người thầy mà ta bỏ sức ra, ta bỏ công ra, ta tổ chức mấy cái pháp tu, cái khóa tu như vậy. Cái việc chỉ tới làm thôi, đừng cần suy nghĩ. Chỉ làm thôi. Tự động nó sẽ giải quyết hết. Tự động sẽ thoát được cái lồng sắt. Tự động sẽ không cần phải biết làm sao thoát hết. Okay. Cái đó mới là cái pháp, gọi là cái đại pháp. Còn cái gì nếu giảng cái gì, cái cách mà thoát, cái gì cứ làm được. Bên cái xuất pháp xuất thế đó, là quý vị chỉ theo mà làm thôi. Biết vừa đủ thôi. Biết nhiều quá thì nó cản trở cho cái sự tu hành của mình. Mình chỉ biết vừa đủ thôi, mình chỉ làm thôi. Giống như những cái lời dạy bên Đại Thừa nó rõ ràng lắm. Không phải ai nói cái gì là tu như vậy sẽ giúp cái vị hiểu cái giáo lý này. Không có như vậy đâu. Nói là xếp bằng đi. Cái pháp như vậy nói cái vị xếp bằng. Vì lập tức nói là không được, nó đau lắm. Tại vì chứng nó đau, thành ngồi mình phải giải quyết. Cái vấn đề nó hay lắm, nó đặt cái vấn đề cho cái vị. Vấn đề cái bài làm ra bài chứ gì, ngồi xếp bằng thôi. Mình phải giải quyết làm sao mình xếp bằng được. Cái sự tiến bộ ở chỗ là ra bài nó để cái vị làm mà không được. Vì làm không được mà tiếp tục làm mới tiến bộ được. Nếu cho bài cái vị không làm thì cái vị ngừng tiến bộ. Đâu phải lỗi của ông thầy nó. Cái vị không muốn tiến bộ chứ đâu vậy. Rút lui. Cái sự tiến bộ là tại mình biết cách không bị thất bại như vậy nữa mới gọi là tiến bộ. Những người thành công nó có cái sự sở khuyết chỗ này đấy. Cái người mà thành công á sợ thất bại, cực kỳ sợ thất bại, đúng không? Mấy người ở ngoài không thích giảng như họ là họ khác biệt nhiều á. Có đó gọi là cái áp lực. Cái người ta cứng là tại ta sợ bị thất bại. con nít và học học cho giỏi. Em sao? Tràng có theo mắt gì không? Nhất là cha mẹ phải biết khiêm tốn. Đừng nghĩ là mình biết cho tốt cho con cái mình. Quý vị quá vô minh mà cứ nghĩ là mình biết. Nhất là cha mẹ đó, cứ ai nữa tôi gặp, không có gặp cha mẹ nào không ai mà khăng khăng nói với tôi là tôi biết cái gì tốt cho con cái tôi thế đó. Rồi quý vị bắt nó theo cái ý của mình, theo cái vô minh của mình. Và nó cuối cùng nó cũng bất hạnh, nó cũng khổ sở như quý vị. Để nó yên thân giùm tôi một tí. Okay. Ông này ông nói là vậy thì đừng có dạy nó, để nó không thể nào nó trách mình là làm nó khổ. Tôi nói đúng, ít nhất mình có một vấn đề không bị nó trách được. Tôi nói cái gì nghe nè. Tôi để ý nhiều cha mẹ đó rất là thiếu sung sướng, thành truyền cái thiếu sung sướng cho con cái mình. Nếu quý vị làm cha mẹ đừng có đòi dạy con sớm quá. Mình cố gắng mình hạnh phúc hơn một tí. Biết cái bí mật là sao? Đứa con nít đó, không cần dạy nó bước trước mình, tự động nó bước trước mình. Nó bước trước vừa cái xấu với cái tốt của mình, nó bước trước hết. Không cần dạy nó. Tôi chủ trương tôi là theo lười biếng. Đừng có đòi dạy con cái. Mình chỉ dạy mình thôi. Mình để cho nó có cơ hội, cái sự lựa chọn. Nó muốn tới gần mình tại nó thích mình, chứ không phải tại mình bắt nó tới gần mình. Mình ép nó tới gần mình. Nhớ cái chuyện nói chuyện dạy không? Nếu mình không đủ đạo đức, nó không muốn tới gần mình. Nó đâu thì thích mà tới gần mình làm cái gì? Ngày hôm nay nói cái gì quảng cáo một tí. Tôi nói nhiều lắm mà không có quảng cáo gì hết. Bữa nay quảng cáo một tí. Ngày này quảng cáo một tí thôi. Cái phương pháp mà làm mình tốt thiện rất lẹ nhất đó, là xuất gia. Ai có ý kiến gì khác không? Thế không ai thắc mắc thì mình có thể đi ăn trưa được. May quá, còn 10 phút phải đi làm lễ. Yes. Không phải ai cũng làm gì được đâu. Okay. Cái pháp người xuất gia, tại vì cái pháp người xuất gia là cái pháp mà làm mình tự sửa đổi lỗi mình. Pháp chính là đó. Bởi vì những cái người khác mà ta tu, người ta không hiểu, mà người ta cứ lục đục hoài như vậy đó. Cái bởi vì những cái người xuất gia pháp người xuất gia khác, những cái tăng đoàn khác, những cái chùa khác họ tu trật về chỗ đó đó. Tại vì họ không hiểu sự quan trọng của sửa cái lỗi của mình. Mình tu để mình sửa cái lỗi của mình. Mình ở ngoài đó, quý vị ở ngoài kia là quý vị tu, quý vị ở sống ngoài kia để người ta tới ta khen quý vị. Quý vị sống ngoài kia là tìm cái sự tán thán, tìm cái sự khen thưởng, tìm cái sự thành công. Cái pháp mà xuất gia chúng tôi đó, là cái pháp tìm cái sự thất bại. Pháp xuất gia chúng tôi nó khác cái pháp thế gian. Pháp là ở chỗ là tìm cái sơ hở của mình, cái sai lầm của mình. Chẳng hạn như tôi rất cảm ơn quý vị tới chùa, tại vì cái sự hiện diện quý vị đó, okay, sự có mặt của quý vị đó giúp cho những người sư cô này thấy cái lỗi lầm của họ chỗ nào. Nhờ quý vị tới chùa, mấy thầy mấy sư cô mới thấy được cái sự lỗi lầm mình chỗ nào. Khi mà thấy như vậy, quý vị tới như vậy, nó có hai cái phản ứng ra tự nhiên. Thứ nhất là cứ chúng tôi thấy được cái lỗi lầm chúng tôi để chúng tôi giấu. Thứ nhì, mình thú tội, mình sám hối, xong mình sửa cái lỗi mình. Đó là cái đường thứ nhì. Cái người mà chọn cái đường thứ nhì đó tiến bộ rất là lẹ. Không phải là pháp thế gian như quý vị đâu. Cái người thường đó sợ lộ cái lỗi lầm của mình. Sợ người ta biết cái sai lầm của mình. Người xuất gia pháp chúng tôi tu á, cũng sợ người ta biết cái sai lầm của mình. Thiệt ra chúng tôi rất là mất mặt, nghĩa sợ khi mình nói những cái chuyện đó. Ok. Để như vậy mới sửa được. Nhưng người xuất gia là sửa lỗi, chứ không phải là người xuất gia để mà làm đúng. Không có cái pháp nào mà người xuất gia nào làm đúng hết đó. Quý vị, trừ khi cái gì mà có hết cái vô minh thì không nói gì. Còn khi còn vô minh á, thì phải sửa cái vô minh của mình. Đừng có đòi đúng. Mình nhìn thấy cái sự sai lầm của mình. Chuyện khác nữa, chuyện bí mật kia, nhưng phải giấu giấu một tí chứ còn nói thì biết hết rồi, vì cái gì cũng biết hết rồi, cái gì cũng có chuyện gì mà nói nữa hết. Tôi không tin tưởng những cái chùa mà không có vấn đề. Tôi thích những cái chùa rất là nhiều vấn đề. Tại sao như vậy? Những cái chùa có những cái vấn đề rất nặng, đó, có hai cái loại. Thứ nhất là cái chùa đó tệ dễ sợ lắm. Ngược lại, cái phía bên kia, cái chùa kia rất là tốt. Tại sao như vậy? Cái chùa mà nó xấu, nó rõ ràng lắm. Cái gì vào cái chùa đó, chẳng hạn như thấy nó đang cúng bịt quay trên bàn thờ. Tôi rất gặp ít cái chùa xấu, thành tôi không biết tưởng tượng được. Chẳng hạn như tôi nói, những cái chùa mà nó lụng củng nhiều quá, cái gì biết rõ ràng, đúng không? Thành nói cái chùa xấu, chùa tốt, quý vị tự quyết định đấy. Ngược lại tôi nói muốn bàn về những chùa nó có rất tốt, những chùa rất tốt, nó có rất nhiều vấn đề. Trên phương diện bề ngoài nó giống nhau. Hai chùa, một bên tốt, một bên rất tốt, một bên rất xấu. Tại sao nó giống nhau? Tại vì trên phương diện bề ngoài á, nhiều vấn đề dễ sợ lắm, không khác nhau vậy đó. Mấy thầy mấy cô phiền não dễ sợ lắm. Người ta rất phiền não. Tại sao nó tốt?
Thì cái đó có thể giải quyết được.
Tại vì họ giải quyết được, họ phải bỏ đi. Thằng chùa mới tốt được. Hiểu không? Bởi vì những người tốt phải ở lại thôi. Thành bởi trong chùa phải có người xấu. Phải có những người tăng ni mà xấu. Cái đó là bí mật của tôi. Tôi sẽ chọn những người mà rất xấu cho vào là chùa ở. Tại tôi muốn họ vào cái chùa đó để họ làm phiền não, tạo đại phiền não cho những người tu đàng hoàng. Họ nghĩ họ có mặt tôi. Tại tôi muốn họ vào để họ thử thách những người muốn tu. Cho phiền não, cho điên luôn. Bởi cái pháp người xuất gia nó dễ sợ như vậy, không cách nào trốn được hết, trốn đâu được hết. Thành có cái pháp để mà giải quyết những cái vấn đề đó. Người thành tâm mà muốn tu đó, sẽ được giúp giải quyết. Người không thành tâm muốn tu đó, nói tu này khổ quá, thôi tôi về nhà tôi sướng hơn. Đó. Người mình muốn tu đó, tâm người muốn tu đó, người ta khám phá rằng người ta không đủ sức để mà giải quyết những vấn đề này, ta phải đi cầu cứu để giải. Như sự ta thành tâm, ta sẽ đi cầu cứu. Okay. Còn cái người mà không muốn tu á, người ta sẽ nói chỗ này nó khổ quá, tôi về nhà tôi sướng, tu gì chứ khổ. Mấy người đó tu làm cái gì? Mua nhà sướng, về nhà sướng, vào chùa làm cái gì? Ai thắc mắc gì không? Cái gì tu mới đời sướng, tu mà sao được? Muốn xuất gia mà nói là tu phải theo cái pháp như tôi ấy, là phải thoải mái như cuộc đồng đời tôi bây giờ thoải mái. Mình sung sướng, mình đầy đủ, mình đủ tự chủ. Vào, vui vào, chú cái đầu vào cái chuyện mình không biết gì hết, mình toàn phiền não không chịu gì nổi. Mới gọi là tu. Đâu có dễ vậy. Muốn xuất thế là phải bỏ sức ra mới chịu cái thử thách mới xuất thế được chứ đâu phải dễ dàng vậy. Đâu khơi được. Cái vị tưởng tượng chỉ ngồi xếp bàn không làm chưa xong rồi mà đòi xuất gia. Tôi đùa, cái xếp bàn là một cái phương tiện thôi, còn biết bao nhiêu phương tiện khác. Có những cái pháp tu đó, nó giúp cho chúng ta mở cái huệ ra để thành người nó tốt hơn, người có trí huệ hơn, người có sáng suốt hơn. Ok, nó tốn sức lắm, chứ không phải dễ dàng đâu. Ai thắc mắc gì khác không? Tại cái sự phiền não người xuất gia đó, nếu đúng và pháp đó, nó tiến bộ rất là lẹ. Người tại gia người ta tới chùa cuối tuần thôi, 2 tiếng đồng hồ thôi, ta nói cái chùa này tôi không thích, tôi bỏ, tôi vẫy vẫy, tôi đi về, tôi đi chỗ khác. Còn cái người xuất gia vào chùa rồi mà lỡ về nhà lại mất mặt lắm. Ta cười thúi mặt. Đó phải cắn răng mà chịu đựng để mới tìm cách mà giải quyết. Tới chùa khác để mấy thầy mấy cô phùng vả dễ thương mình hơn, sẵn đón mình hơn, thoải mái hơn. Còn cái người xuất gia xong một vài tháng sau lập tức về gọi kêu về nhà, nói mẹ cái phòng nó vẫn chưa mướn phải không, con về, con trở về nhà lại được không? Nhớ không, pháp tài gia cái gì là sợ thất bại đúng không? Sao người xuất gia mà bỏ về nhà lại được? Thành phải ngồi đó mà bị bắt phải giải quyết vấn đề thì sẽ tiến bộ. Mình tiến bộ tại mình cần giải quyết vấn đề. Thành tôi cá nhân tôi không sợ người ta bỏ chùa đi. Tôi sợ người ta tới chùa. Tôi sợ, không sợ người ta bỏ chùa. Tôi sợ người ta tới chùa. Nhiều việc quá. Tôi bắt đầu dịch cái kinh Địa Tạng từ tiếng Anh ra tiếng Việt. Một tuần rồi dịch được có 40 trang rồi. Có 600 trang rồi. Một tuần làm mấy chừng thôi. Xong rồi, đang ngồi dịch rồi xong rồi cô người ta, rồi bỗng nhiên có sư cô nói là thầy bữa nay con người vào nói tiếng Anh mà con không hiểu gì hết, thầy bắt máy giùm con chứ con có giải quyết không được. Ngày hôm nay cả tuần tôi cũng chưa biết vấn đề là gì hết, không nói tôi vấn đề là gì hết, ok, không biết là đã làm gì với những vấn đề đó đó. À, tới chùa cái gì tưởng là chùa của tôi không biết gì chuyện gì xảy ra chùa này hết á. Như vậy không mới dịch được có 40 trang, tôi không làm ai làm bây giờ. Thành ra lo mà giống như sư cô Hằng Lượng á, bỏ lạnh cho mấy người thầy với cô Việt Nam qua để mà gánh cho họ. Bây giờ mình tới giờ đi ăn trưa được rồi.